mà ở trong cõi trần cũng nhiễm dục lạc như ai, nhưng mà chúng ta thức tỉnh, thức tỉnh đi tu, thì cái thức tỉnh đó là cái giác. Từ cái giác ngộ rồi, giác ngộ cái khổ của thế gian, rồi mới đi tu, đi tu mới thành Phật. Đó là cái câu chuyện chúng ta hiểu rõ. Thì như vậy thì Đức Phật thành Phật rồi, đúng là xứng đáng Ngài ngồi trên đài sen, phải không? Đó, ngồi đài sen tức là cái hoa sen nở, Ngài ngồi trên đó là để nói lên cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà qua cái ý nghĩa đó thì chúng ta lại thấy có một cái điều mà rất là quý trên cái cuộc sống của con người. Phật không bao giờ nói rằng Ngài khác với chúng ta, bởi vì có ngó sen nào khác ngó sen nào đâu, phải không? Mà chỉ có khác ở chỗ một bên thì cứ ở trong bùn mãi, một bên là ra khỏi bùn. Đó, đó là cái khác. Thì như vậy mới thấy rằng Phật và chúng sinh là bình đẳng, phải không? Bình đẳng như nhau, nghĩa là sinh ra đều như nhau, nhưng mà chỉ cái bất bình đẳng là một bên vươn lên, một bên không chịu vươn lên thôi. Đó, đó là cái chỗ khác. Như vậy thì chúng ta không mặc cảm rằng chỉ có ông Phật tu mới thành Phật, mà chúng ta tu thành Phật không? Như vậy thì chúng ta cũng có quyền thành Phật như Ngài. Đó là cái bình đẳng. Như vậy thì Phật và chúng sinh rất là bình đẳng, không có cách biệt, mà cách biệt chỉ một bên mê, một bên ngộ thôi. Đó, cách biệt là cách biệt chỗ đó, chứ không có phải ông Phật sanh ra rồi có cái gì riêng khác hơn mình. Đó là một cái ý nghĩa hoa sen ở trong bồn, để rồi tất cả chúng ta thấy rằng ông Phật như vậy, chúng ta cũng như vậy, mà sao chúng ta chịu thua, mà chúng ta cứ kêu khổ hoài, mà ông Phật cũng giác ngộ rồi ông thấy khổ, còn mình cứ chấp nhận khổ hoài, mà rủ đi tu không chịu đi. Khổ thì chịu khổ, khổ thì than, mà không chịu tu. Đó là nói vậy để quý vị thấy cái tỉnh với cái mê, nói là nói chung, chứ thực tình Phật không có kêu chúng ta đi tu như Ngài hết. Nhưng mà chúng ta tu ở trong hoàn cảnh của chúng ta, cho nên đạo Phật mới chia người tu có xuất gia và có tại gia. Như vậy thì quý Phật tử ở tại gia là mình ở trong cái bùn ngũ dục, mình tu được không? Ông Phật ông ra khỏi cái đó ông tu được, bây giờ mình ở trong đó mình tu được không? Thực tình người xuất gia, người tại gia gì cũng tu được. Như Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói trong Kinh Pháp Bảo Đàm, Ngài nói rằng cái người mê thì nói rằng đi tu là tỉnh, là giác. Còn nếu người đi tu rồi, đi vào chùa rồi mà không tỉnh thì làm sao? Đi tu là tỉnh, là giác. Ông đó ông giác ngộ rồi ông đi tu, phải không? Nhưng mà vô chùa rồi ông mê trở lại, giờ đi đâu đây? Đó. Thực tình nếu chúng ta tu thì dầu cho ở nhà hay ở chùa, biết giác, biết tỉnh là biết tu. Còn đừng nói ở chùa mới tu, ở nhà không tu, đừng nói như vậy. Bởi vì ở nhà thì tu theo ở nhà, ở chùa thì tu theo ở chùa, chứ không phải chỉ có ở chùa mới tu được. Cũng như ở nói rằng người ở phương này niệm Phật cầu sanh về cực lạc, rồi nếu người cực lạc ở cực lạc mà họ làm tội cầu sanh gì đâu, phải không? Ở bên này làm tội nó về cực lạc cho hết tội, cho hết khổ, Nhưng mà qua cực lạc lỡ rồi mình tạo tội nữa thì mới chạy đi đâu đó. Thì cũng giống như tôi nói nãy giờ, ở tại gia nói rằng rối rắm mà tôi không được, rồi vào chùa, vào chùa thấy công việc cũng đa đoan, tu được không? Cũng tu không được luôn. Bởi vì hồi xưa giờ hay nói cái câu trụ trì là làm dâu bá tánh, tức là làm dâu trong họ. Tới cả thì đòi cái này, người thì xin cái kia, hỏi cái nọ đủ thứ hết, tức là phải chiều, phải vui vẻ thì họ mới chịu đi chùa. Thì như vậy là 1000 người Phật tử thì ông trụ trì ông phải chiều mệt, phải không? Còn Phật tử ở nhà chỉ có chiều cha mẹ, anh em, vợ con thôi, 10 người là nhiều. Còn ở đây chiều cả trăm, cả ngàn người thì còn khó hơn, còn bận rộn hơn nhiều nữa chứ. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng vì bận rộn, ở nhà bận rộn không tu được, thì chắc gì vô chùa chúng ta lại tu được. Đó. Hiểu như vậy thì quý Phật tử nghĩ cái trọng tâm tu là ở chỗ nào, ở chùa hay ở nhà? Thiệt là trọng tâm tu không phải ở chùa, mà không phải ở nhà, chính là ở tại chúng ta mê hay là tỉnh, phải không? Ở nhà mà tỉnh vẫn biết tu, vô chùa mà mê cũng chưa biết tu. Như vậy thì tỉnh là thế nào, mê là thế nào? Đó, cái đó là cái tôi muốn nhắc cho quý Phật tử nhớ. Thế nào là tỉnh, thế nào là mê? Mê tức là chúng ta cứ say sưa đuổi chạy theo dục lạc không ngừng, đó là mê. Còn tỉnh là biết rõ cái thân này nó tạm bợ, thì tất cả cái dục lạc cũng là giả dối thôi, không có gì quan trọng, cho nên không có đuổi theo. Như bây giờ tôi đặt câu hỏi, hỏi quý Phật tử, hỏi thân này là thiệt hay giả? Thì quý Phật tử trả lời coi, thiệt hay giả? Có ông Phật tử trả lời là giả. Nhưng bây giờ chúng ta hỏi làm sao biết nó giả? Đó, bây giờ tôi giải thích cho quý Phật tử thấy. Hiện giờ chúng ta mang cái thân này, nhà Phật nói nó có hai phần. Một là nội tứ đại. Nội tứ đại tức là cái đất, nước, gió, lửa ở bên trong. Thân chúng ta chất cứng thuộc về đất, chất ướt thuộc về nước, động thuộc về gió, ấm thuộc về lửa. Bốn cái chất đó nó có đủ mới thành con người, gọi là nội tứ đại. Nhưng mà khi nó có đủ rồi á, tự nó không tồn tại được, mà phải nhờ ngoại tứ đại, tức là tứ đại bên ngoài phụ vô đều đều thì nó mới tồn tại. Bây giờ tôi hỏi tất cả Phật tử ngồi đây, lỗ mũi đang làm gì? Quý vị trả lời tôi coi, đang làm gì? Ai không biết thở? Người đang thở. Nhưng mà thở nghĩa là làm gì? Đó, không khí ở ngoài mình hít vô, tức là mượn, hít vô rồi cái trả ra, mượn, trả, mượn, trả, đều 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 như vậy đó. Nói ngồi nghỉ, ngồi chơi mà có nghỉ chơi gì đâu, mắt là mượn trả, hít vô là mượn, thở ra là trả, mượn trả đều đặn như vậy thì khỏe. Còn nếu bây giờ trả khì ra cái không mượn lại thì sao? Thì chết mất rồi, phải không? Như vậy thì mình có thực hay không? Nếu mình thực thì khỏi mượn, mà mượn là không phải thực, phải vậy không? Như tiền mình bỏ trong túi mà mình mới mượn của anh A, anh B gì cái mình bỏ vô túi, thì nói tiền này thiệt của mình hay của ai? Của mượn thì đâu phải thiệt của mình, phải không? Nếu thiệt của mình thì không phải tiền của mình sẵn phải mượn, mà mượn mới có thì không phải thiệt. Đó, như vậy thì từ cái mượn không khí đem vô trả ra đều đặn như vậy thì sống, trả không mượn lại là chết ngay. Thì như vậy là cái gì mình? Đó là nói cái gần là không khí, là hơi thở. Để kế đó mượn gì nữa? Lát mượn tách nước, phải không? Tách nước vô rồi trả không? Rồi cũng đi trả, mượn vô rồi cũng phải trả. À, rồi cái thì tới trưa cái mượn ở chén cơm, phải không? Ở chén cơm là đất, à, mượn vô rồi có trả không? Trả, mượn rồi trả. Như vậy thì mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa, ớt, gừng vân vân đó là lửa. Thì như vậy chúng ta mượn, trả đều đều là chúng ta sống. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý Phật tử nghĩ hạnh phúc của con người là cái gì? Quý vị trả lời giùm tôi coi, hạnh phúc con người là cái gì? Người ta cứ mơ tưởng à giàu sang phú quý gì gì đó, phải không? Nhưng mà thực tình nói cho chí lý, hạnh phúc của con người là mượn trả đều đặn suôn sẻ, đó là hạnh phúc. Đơn giản vậy, mượn trả đều đặn suôn sẻ là hạnh phúc. Đều đặn tức là tới giờ khi thiếu thì mình mượn, có để mà mượn, rồi trả ra được êm xuôi, đó là hạnh phúc. Còn nếu mượn trả mà trục trặc thì sao? Chở đi bệnh viện cứu cấp liền, phải không? Thì đó hết hạnh phúc rồi. Thì như vậy cuộc sống của chúng ta thấy như là quan trọng, mà thực tế nó chỉ là cái mượn trả đều đặn, không có cái gì là thật hết. Cho nên Phật thấy tường tận, Ngài nói thân này là duyên hợp, là hư dối, nó không có thiệt. Thấy nó rõ như vậy thì gọi chúng ta là tỉnh, còn thấy nó thiệt gọi chúng ta là mê. Đó. Nhưng mà bây giờ quý vị nếu mà hiểu mượn trả, mượn đất nước gió lửa đem vào rồi trả, thì khi mà mình mượn đó, ví dụ mượn nước vì thân mình thiếu cho nên phải mượn, thì mượn nước miễn cho nó sạch để đem vô nó tiêu dùng được thì tốt rồi, chứ lựa là phải nước này nước nọ nước kia, phải không? Nghĩa là khát nước thì có một ly nước trắng sạch đủ cho nó mượn, rồi lát nó trả chứ gì đâu mà mình chịu vậy không? Khát nước cái vốn có nước này nước kia, cho nên rồi tốn tiền. Nếu một ly nước trắng sạch tốn bao nhiêu, còn nếu một ly nước cam hoặc là nước này nước nọ thì tốn bao nhiêu đó. Thì bây giờ nếu mình hiểu được đây là mượn rồi trả chứ không có gì quan trọng hết, thì mình không có cái gì phải đòi hỏi. Mà không đòi hỏi thì mình có cực khổ không? Chắc không có khổ, mình khỏe lắm đó. Tại mình đòi hỏi, mình đòi hỏi những cái nó quá đáng, đòi hỏi những cái cầu kỳ, cho nên giờ mình khổ. Tới mượn đất cũng vậy, nó bữa con những chất gì mà mình đem vô đủ cho nó dùng thì thôi, còn cái này còn phải đòi thứ này đòi thứ kia, muốn cái gì ăn cho ngon cái lưỡi, phải không? Ngon cái lưỡi để phải tốn bao nhiêu công bao nhiêu của mới có, thì đó là mình cầu kỳ, mình không có hiểu cái lẽ thật. Như vậy mình hiểu được lẽ thật thì cuộc sống mình nó đơn giản, mà nó đơn giản thì mình bớt cực, có phải vậy không? Bớt cực là bớt khổ. Còn nếu mình sống à quá cầu kỳ á thì mình phải khổ nhiều. Nhưng bây giờ tôi hỏi lại, nếu chúng ta uống nước lã sạch rồi chúng ta ăn những thức ăn đơn giản mà đủ để tiêu hóa, đủ những chất dinh dưỡng thì chúng ta ít có tốn hao, mà ít tốn hao lại thêm ít bệnh hoạn nữa, phải không? Còn nếu mà chúng ta cầu kỳ thì tốn hao nhiều rồi thêm bệnh hoạn bất thường, thì như vậy cái nào hơn cái nào? Như vậy thì thấy rõ ràng cuộc sống chúng ta quá cầu kỳ. Cầu kỳ rồi đòi cái này đòi cái kia, cho nên rồi khổ hoài. Bởi vì tưởng nó thiệt, ăn vô cho ngon, phải không? Chứ không, không ngờ đó là một cái hiện tượng vay mượn, tạm xài, tạm dùng rồi bỏ. Có bỏ không? Đem vô tạm dùng rồi bỏ thì có gì đâu mà quan trọng. Mà không quan trọng thì đâu có lệ thuộc nó. Như vậy là chúng ta từ cái thức tỉnh thanh này thì chúng ta liền bớt khổ. Bớt khổ ngay, trên đời bớt khổ. Còn nếu chúng ta mê đòi cho ngon, đòi đủ thứ hết thì chúng ta khổ dài dài, phải không? Khổ rồi lại kêu trời kêu đất, chứ không có ngờ khổ là vì chúng ta mê. Như vậy thì cái người tu Phật là cái người tỉnh, luôn luôn phải tỉnh, phải giác. Bởi vì sao? Vì cốt tu làm sao để cho mình càng ngày càng thấy khổ. Còn bây giờ quý Phật tử mình tu, tuy tu mà cũng than khổ như thường. Đó là tôi nói cái khổ về thân vay mượn để mà sống đó, mà mình không biết thực, rồi chấp nó đòi những cái ngon, cái quý, cao lương, mỹ vị đủ thứ hết, cho nên mình khổ là vì cái thân. Rồi kế đó nữa vì cái tâm. Tất cả chúng ta, quý vị nghĩ cái gì là tâm mình? Chắc ai cũng nghĩ cái mà tôi hay suy nghĩ, cái mà hay tính toán, cái hay phân biệt, cái biết dạy, biết khôn, vân vân, cái đó là tâm của tôi, phải chưa? Ai cũng thừa nhận như vậy. Rồi chấp cái gì mình nghĩ là đúng thì người khác nghĩ khác mình thì sao? Thì sai. Rồi mình đúng người kia sai, mà người kia họ nghĩ thì họ chịu họ nghĩ sai không? Hay là cũng nghĩ đúng, thành họ đúng mình đúng mà hai cái không giống nhau thì sao? Thì cãi lộn, phải không? Như vậy đó là khổ. Như vậy thì chúng ta cứ bị khổ vì người này nghĩ cho cái nghĩ mình là đúng, người kia nghĩ cũng cho cái nghĩ họ là đúng, hai cái đúng gặp nhau thì té lửa. Cho nên ở trong gia đình chồng vợ rầy rà cãi vã nhau cũng vì cái gì? Cũng là không đồng ý kiến với nhau, phải không? Không đồng tức là không giống, mình nghĩ thế này mà người kia nghĩ thế khác. Mà quý vị nghĩ ý kiến mình nó có chân lý chưa? Mình chưa chân lý tại sao bắt người ta giống mình? Đó, cái đó là một cái sai lầm hết sức là lớn. Ý kiến mình chưa chắc là đúng. Tôi nói những cái thí dụ gần, rất là gần. Thí dụ ở xa chúng ta thấy một cụm mây đen chuyển mưa, thì theo thông thường thì mình thấy phía này gió qua đây thì chuyển ở đó, thế nào ở đây cũng mưa, mình tin chắc vậy. Như vậy mình nói là lát nữa trời mưa, mà ai nói không mưa cái mình giận, nhưng mà lát cái gió tạt chỗ khác thì không mưa, thì như vậy cái nghĩ mình đúng không? Như vậy cho nên ai cũng cho mình nghĩ là đúng mới có cái những cái cá này kia cái đó, để coi đá banh thì cá ông này ăn ông kia thua, làm cái gì cũng cá nha hết. Đó là những cái chuyện cứ tưởng mình là hiểu vậy, nghĩ vậy là đúng, nhưng mà thấy chừng nó trật cái rồi chịu thua rồi khổ, phải không? Như vậy thì ở trong nhà vì nghĩ mình nghĩ đúng cho nên vợ con nghĩ khác mình, mình cho đó là sai, mà họ không chịu sai thì mình liền cãi rồi giận, phải không? Nhưng mà mai mốt kia sự việc nó tới cái thấy mình sai, chừng đó sạch rồi cười, phải không? Như vậy cho nên người biết tu là phải tu cái tâm của mình đó, đừng cố chấp. Như Phật dạy trong kinh, Phật dạy rằng người biết tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ thế này thì chỉ nói với mọi người rằng đây là cái nghĩ của tôi, ngang nó dừng, đừng nói đúng sai. Thì người khác cũng nói đây là cái nghĩ của tôi, thì hai người có cãi lộn không? Ví dụ như hai vợ chồng, người chồng nghĩ cái đó nó xảy ra như thế này, người vợ nói đó là cái nghĩ của anh, người vợ nói cái đó nó xảy ra như thế kia, đó là cái nghĩ của em. Quê chứ đừng nói cái nghĩ của anh là đúng, cái nghĩ của em là sai thì cãi lộn, phải không? Thì như vậy, biết tôn trọng chân lý là chỉ rằng chúng ta có quyền nghĩ, nhưng mà đúng sai chưa ai biết hết. Cái sự việc chưa tới thì chưa chắc là đúng là sai, mà không chắc thì cãi làm gì, phải không? Người ta có quyền nghĩ. Như vậy đạo Phật tôn trọng tự do nơi nội tâm của mỗi người. Mỗi người có quyền phát biểu ý kiến theo cái nghĩ của họ, mà mình không có vì ý kiến họ trái mình mà mình giận, mình hờn. Mà nếu quý Phật tử hiểu được nhiêu đó rồi thì cuộc sống trong gia đình có đầm ấm không? Rồi với mọi người có cãi lộn không? Đó, nhiều khi thấy thật đáng thương, mới gia đình đầm ấm vui vẻ, một hồi chồng đưa ra ý kiến gì đó, cái vợ nói khác đi, cái cãi lẫy hồi, cái đánh lộn nhau, cái gia đình nó trở thành xào xáo khổ sở, chỉ một chốc lát thôi mà trở thành khổ đau, phải không? Bây giờ thì ai cũng có quyền nghĩ hết, thì thôi hết, hết khổ đau. Cái này là cái nghĩ của tôi, rồi cái này là cái nghĩ của tôi, đừng xác định tôi là đúng, kia là sai, thì cuộc sống hết sức là đầm ấm. Mà thế gian này có cãi lộn nhiều không? Như vậy thì mới thấy rằng tất cả cái không biết tu của chúng ta đó, nó làm cho chúng ta đau khổ, phải không? Như vậy thì quý Phật tử là cư sĩ ở nhà mà biết cái thân này, tất cả sự ăn uống là vay mượn chứ không có thiệt, thì có bớt khổ chưa? Rồi tất cả cái tâm suy nghĩ tính toán của mình cũng là cái tạm bợ, không chắc, không đúng, không bảo đảm là đúng chân lý, thì có bớt khổ chưa? Thì ở nhà mà biết vậy thì tu giỏi quá rồi, phải không? Đâu có cần phải tụng kinh nhiều, gõ mõ nhiều. Biết sống, đạo Phật là dạy chúng ta sống, sống làm thế nào cho tự mình không khổ và cũng không làm khổ lây kẻ khác. Còn tại vì họ không biết sống, họ cứ cho cái ý kiến mình là chân lý, rồi ai khác cái thì sanh cãi lẫy, chửi lộn, đánh lộn, làm rồng với nhau hoài, thì đó là cái mê lầm, cố chấp, không có thấy đúng, không có biết đúng. Đó là một cái lẽ sống. Cho nên hiểu được cái tu, rồi bây giờ quý vị kiểm lại, nếu ở chùa mà thấy thân này là thiệt, rồi thấy sự ăn uống là thiệt vân vân, thì người đó ở chùa mà tỉnh là mê, cũng là mê như thường, là cũng khổ như thường. Rồi ở chùa mà cái gì mình nghĩ cũng chấp là thiệt, là đúng, là chân lý, người khác nghĩ khác mình, cái mình giận, mình tức, thì người đó có thấy khổ chưa? Như vậy ở chùa cũng vẫn là mê. Như vậy thì tôi muốn nói cái giá trị của sự tu không phải ở chùa, không phải ở tại nhà, mà chính là tỉnh hay là mê, phải không? Mê thì ở đâu cũng khổ, ở nhà khổ, vào chùa cũng khổ. Chỉ có tỉnh thì ở đâu cũng là bớt khổ, ở đâu cũng là an vui. Thì như vậy đó là cái tu thực của đạo Phật. Mà chúng ta hiện giờ thì quý vị thấy người tu Phật có biết tu như vậy không? Rất ít biết lắm. Cái biết tu là ăn chay, là tụng kinh, là niệm Phật. Ăn chay tụng kinh niệm Phật mà không biết sống như vậy thì làm sao hết khổ. Cho nên dù cho nói ở chùa mà quý vị thấy người ta cũng than khổ như thường, phải không? cũng có chuyện bất đồng như thường. Đó là cái điều nó không có phải xa lạ, mà chính vì chúng ta không tỉnh cho nên khổ kéo dài. Nếu ngày nay chúng ta biết tu, chúng ta được tỉnh thì cái khổ sẽ hết. Đó là tôi nói những cái khía cạnh nhỏ của cái cuộc sống. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy rõ rằng từ khi chúng ta sanh ra thì chúng ta đều là mê hết, phải không? Ai cũng là kẻ mê hết. Nhưng mà rồi lần lần chúng ta học đạo, hiểu đạo thì chúng ta tỉnh. Tỉnh rồi chúng ta mới hết mê. Mà mê thì chúng ta khổ, tỉnh thì chúng ta được an vui. Như vậy cái tu của đạo Phật nó không phải là cái chuyện màu nhiệm, mà hầu hết Phật tử mình bây giờ tu màu nhiệm quá, phải không? Vô cái tháp ba cây hương đó lại Phật khấn đủ thứ hết. Phật cho con cái này, Phật cho con kia, nhất là Phật cho con gia đình được bình an, gia đình được hạnh phúc. Phật cho được không? Nếu hai ông bà cãi lộn nhau hoài, Phật cho hạnh phúc được không? Đó là tại vì mình cứ chấp ý kiến mình đúng thì hai ý kiến khác nhau tự nhiên phải cãi, mà cãi thì hạnh phúc ở đâu? Như vậy Phật cho mình hạnh phúc hay là tự mình tạo lấy hạnh phúc? Hạnh phúc là cái thấy rõ đừng cố chấp, phải không? Thì đó là hạnh phúc. Còn không thấy rõ còn cố chấp là không có hạnh phúc. Bởi vậy cho nên trong Pháp Bảo Đàn Đức Lục Tổ Ngài dạy, Ngài nói rằng người cố chấp là cái người bị trói buộc, bị đau khổ. Bởi cố chấp cho nên tư tưởng lúc nào cũng lăng xăng rối loạn. Nếu không cố chấp thì tư tưởng sẽ được yên lặng. Sở dĩ ngày nay chúng ta tu thiền, ngồi thiền, mà ngồi lại thì trong đủ thứ chuyện nó chạy ra, nó nói cái này hết, nó dẫn cái kia, không bao giờ cho chúng ta yên. Vậy đó là gốc từ cái cố chấp. Tại sao vậy? Ví dụ như chúng ta quen cái bệnh cố chấp, ai nói cái gì trái ý cái nỗi giận, giận cái câu người ta nói trái ý mình á, mình giận, mình giận rồi mình cứ giữ hoài cái câu đó. Đó, thí dụ như người đó thấy mình ăn cơm mà ăn hơi nhiều, nó ăn này chị này ăn khỏe quá, cái nó họ nói mình tham ăn đó, cái cố chấp thấy ăn nhiều thì tính nó ăn khỏe mà nó nói mình tham ăn, cái giận giận cái ôm trong bụng hoài. Thì giả sử tối đó mà ngồi thiền thì sao? Thì cái câu đó nó cứ trào ra hoài, thấy không? Gì nhớ nó nói mình tham ăn đó, tại cố chấp. Rồi cái mình đâm ra mình bực bội, bực bội thì khi ngồi lại cái đó nó cứ tràn ra hoài không yên. Rồi nói sao tôi tu khó quá nữa. Rồi hoặc giả nhất là người lớn, là cha là mẹ, mà khi nào mình làm việc gì nó hơi sai. Nói ví dụ cho cụ thể hơn, đó mình là cha là mẹ, bây giờ ông cha đó đi quy y rồi, thọ năm giới xong về nhà, cái bữa đó bạn bè rủ đi nhậu cái liền đi. À, đi nhậu cái về cái con đó ba thọ giới rồi mà ba còn uống rượu, cái nó mày giải tao hả? Mày giải tao, cái nổi giận đùng đùng lên. À, khi nổi giận đùng đùng lên thì vừa giận con, nói con nó dạy mình tức, thì cái tức đó lát nữa ngồi thiền có nhớ hoài không? À, đó nó dạy mình đó. À, thì như vậy cái đó nó dạy mình hay là nó thương mình? À, thấy mình sai nó nhắc cho mình nhớ, mình đừng có quên cái lời hứa của mình, thì đó là nó thương ba. Mà trái lại nó giận, nó dạy mình cái nỗi giận lên đó. Như vậy thì cái cố chấp mình là người lớn, mình là cha mẹ, con không có quyền nhắc mình cái sai của mình, thì đó là tại cố chấp, phải không? Cố chấp mà đâm ra cái giận vô lý. Như vậy thì tất cả cái cố chấp đều là cái nhân làm cho tâm mình nó cứ tuôn trào, nghĩ cái này tức cái kia, lăn xăng hoài không yên. Còn nếu mình lỡ đi uống rượu, con nó nhắc về cái nó, à bữa nay tại bạn bè nó rủ quá, lỡ ba quên, thôi để ba sửa, thì mọi việc tốt lành, ngồi tu yên quá, không có gì hết, phải không? Cũng một chuyện mà mình cố chấp cho thành khổ, mà khổ thì ngồi tu không yên. Như vậy thì muốn ngồi tu yên, chúng ta phải làm sao? Bớt cái cố chấp, phải không? Đừng có cố chấp. Ở thế gian này không có chuyện gì gọi là quan trọng mà chúng ta hay quan trọng quá. Tôi nói ví dụ như chúng ta nói chuyện hoặc làm công tác gì đó mà làm dở, người ta chỉ một đàn mà làm ngã, cái người khác nói chúng này ngu như bò, tức không? Tức giận không biết chừng nào bỏ, chừng nào quên. Ngu như bò. Thì nghe câu nói vậy, mình nói là chửi mình nặng lắm rồi đó. Nhưng mà nếu mình biết cho thật kỹ, lời nói đó là lời nói sai. Người ta làm sao như bò được, phải không? À, cái đó tôi chưa có rành, thì chỉ cho lãnh hội lâu chậm thôi, chứ tôi không phải bò. Nghĩ vậy thì phải nói mình không như bò, mình không phải bò thì thôi, có gì đó, có gì mà phải giải. Giờ mình chịu ơn cái câu cũng không như bò đó, mà năm này qua năm kia mình phù quá người ta thì có khổ không? Tại nếu giờ mình biết mà nói mình như bò, mình không phải bò thôi, thì giờ mọi gì đều vui. Như vậy thì cái nào dễ thương? Đó. Như vậy thì chỉ một câu cố chấp làm cho mình khổ, khổ không biết bao nhiêu ngàn, bao nhiêu tháng. Và mình xả ra đây, à, nói tôi như bò, không phải bò, không biết. Cười cái rồi, hết nói, phải không? Như vậy thì lòng mình nó nhẹ, nó thanh thản, sự tu hành dễ dàng biết mấy. Còn cái này tại cố chấp, thành ra chúng ta cứ chất chứa trong lòng bao nhiêu cái gì người ta nói mình không vừa lòng, cứ nhớ. Nhớ năm này qua năm nọ. Bây giờ quý vị ngồi lại, khi nào rảnh rỗi thì sẽ nhớ. Nhớ cái gì? Một là nhớ cái gì mà mình tức, người ta nói mình tức đó, nhớ hoài, phải không? Mấy năm cũng nhớ, ngồi rảnh cho nó ôn lại. Hai là mình nhớ, nhớ cái gì mà mình thích, mình ưa. Mà thích ưa thì đó là nhớ theo cái tham. Còn nhớ cái tức giận là nhớ cái sân. Thì cái tham cái sân nó tích lũy trong này đầy hết. Bởi tích lũy đầy hết cho nên rồi chúng ta cứ bị nó lôi, nó dẫn hết đợt này tới đợt khác, ngồi toàn là những phiền não. Thấy cái thứ này cái kia không mà không thấy đạo lý, là tại cái cố chấp của mình nuôi dưỡng chất chứa từ bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, cho nên là nó cứ đầy ắp cái trong đó. Nghĩa là mình hơ cái dở mắt thì nó buồn ra, nó ngồi lại mắt tai không có duyên ở ngoài, thì lúc đó ở trong nó đào ra. Cho nên nhiều người nó đi chơi chỗ này chỗ kia ít có loạn tưởng, mà sau hồi thiền chút loạn tưởng quá, phải không? Loạn tưởng quá tại vì lúc đó mắt không thấy, tai không nghe những chuyện bên ngoài, thì lúc đó là coi như dở nắp thì nó tuôn ra, thì nó chứa nhiều quá, nó phải tuôn trào ra nhiều, giờ mình thấy khó tu. Như vậy thì cái khó tu là tại gì? Tại ai? Tại mình cố chấp, vì cái gì cũng dồ đúng chứa, những chuyện không đáng mà đúng chứa, phải không? Cho nên rồi nó quá nhiều, từ cái quá nhiều đó nó phải tràn ra,
làm cho mình khổ sở, tu không tiến. Hiểu như vậy thì tất cả chúng ta nếu biết tu thì phải khéo tu cho đúng đắn. Tu như nãy giờ tôi nói, cái thứ nhất là mình tin rằng Đức Phật là con người cũng ở trong dục lạc, chúng ta là con người cũng sanh nơi dục lạc, mà Đức Phật tỉnh đi tu thành Phật. Nếu mai kia chúng ta tỉnh, chúng ta đi tu thì cũng sẽ thành Phật, không có sợ, không nghi. Chuyện Phật làm mình đọc không nổi, phải không? Cái gì Ngài có người, mình có người, thì cái gì Ngài làm được, mình cũng có thể làm được. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chúng ta phải biết rõ cái cuộc sống của thân này nó là thiện hay là không thiện. Biết rõ nó, mà học cái này rất là khó. Trăm người thì đừng nói thiệt hết, phải không? Mà nói nó thiệt thì muốn được thụ hưởng tất cả cái gì thế gian có, cái miệng thì cái gì mà thế gian gọi là ngon á, đều muốn nếm hết, phải không? Rồi tất cả cái khác cũng vậy, cứ đòi nhiều. Nhưng mà nhiều đó có phải là được khỏe mạnh, được an lành hay không? Càng nhiều thì càng bệnh hoạn nhiều, hưởng nhiều là bệnh hoạn nhiều, hưởng nhiều thì mau chết sớm. Được không? Chứ không có gì, chỉ có sống cái thanh đạm vừa trình vừa mực thì cái đó là cái kế lâu dài. Mà sự sống đơn giản thì cái việc làm nó ít, nó nhẹ nhàng thì bớt sự khổ. Còn nếu sự sống mà nó xa quá, không biết quá thì cái việc làm nó phải nhiều, tìm cho ra nhiều tiền, mà tìm cho nhiều tiền phải tính toán, phải làm sao cho có tiền, rồi từ đó mà khổ lây. Còn chúng ta đơn giản thì thấy nó khỏe. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là mình biết nội tâm mình từ cái cố chấp mà nó sinh ra bao nhiêu cái phiền muộn, bao nhiêu cái đau khổ, làm cho gia đình bất an, tạo cho xã hội với mình nó cách biệt. Đó là tại cố chấp. Bây giờ bỏ cái cố chấp đó thì mọi việc đều tốt đẹp, tu hành cũng dễ dàng. Bao nhiêu đó quý Phật tử nghĩ làm chừng nào nó xong. Tôi nói thì có một giờ thôi, mà Phật tử làm chừng nào xong các tôi nói chắc là cả đời, phải không? Bởi vậy nên cái giá trị sự tu hành là phải hiểu rồi mới tu. Rất thương bây giờ có nhiều người tu mà không hiểu, tu mà cứ gửi gắm cho Phật, gửi gắm cho các vị Bồ Tát không à, nghĩa là vô chùa cầu Phật cho con cái này, cho con cái kia, cứ xin không đó là gửi gắm, chứ đâu có biết gì mình sửa, mình chuyển con người mê thành con người tỉnh giác. Mà nếu chưa hết mê thì lúc nào cũng là khổ, không bao giờ thấy khổ. Bởi vì quý vị nghĩ có khi nào mình xin Phật rồi cái gì xin cũng đều được hết không? Thí dụ con đi thi, xin Phật cho con thi đậu, phải không? Mà nó thi rớt còn kiếm Phật nữa không? Phật thấm thương mình rồi, phải không? Cái hết muốn đi chùa đó. Rồi gặp tai nạn hay cầu Phật gia hộ cho qua tai nạn, mà nếu tai nạn không qua thì còn muốn đi chùa nữa không? Hết muốn đi chùa, phải không? Như vậy cái tu mà tu ngoài giá không thiệt đó thì người ta dễ chán bỏ cái cảnh chùa. Còn tu như nãy giờ tôi nói, để tự nhớ đến chùa để tìm hiểu cái lời Phật dạy qua quý thầy nhắc nhở, thì mình bao lâu hơi quên, tới thì nhắc cho nhớ để mình tu. Thì đi chùa đó đi hoài có chán, phải không? Thế còn đi chùa mà xin nó thì có lúc cũng chán, làm sao xin cái gì cũng được mà sao cái không được là có chán, thật không linh. Mình đi chùa khác, đó là cái bệnh một số tử hiện giờ. Cho nên đi chùa là ít, mà đi miếu là nhiều, phải không? Đi đền đi miếu thì nhiều, bị ở đó lại xin ta cho, còn phải xin không được, phải không? Đó Tôi nói nhiều cái, quý Phật tử nghĩ theo cái cuộc sống của mình nó mê tích cỡ nào. Như mỗi năm tháng 2, tháng 3 thì ở dưới Châu Đốc, nếu bà chú xíu đó, thì người ở trên thành phố, người ta kéo đi xuống dưới vài tiền về làm ăn cho phát phát tài. Không biết mà Vũng Tàu có đi không, tôi không biết. Vài tiền về làm ăn cho phát tài. Tôi nói, nếu bà chú xíu Linh cho vài tiền làm ăn phát tài, thì quý Phật tử đi từ Long Xuyên mà tới Châu Đốc thấy toàn người nói không. Tại sao vậy? Đi ở gần, thấy không? Nó chạy vô dai dễ quá. Mà hỏi ở gần nó dai dễ mà sao họ nghèo, phải không? Cho tới kế cạnh lên miếng bà chú xíu, họ cũng còn nhiều nhà nghèo, nhà lá nó thập lên thập xuống. Thì như vậy nếu dai được dạy gì họ ở đó, họ không dai, phải không? Mà dai không được cái sinh là họ cũng chịu. Thì mình ở trên này xa thôi mà tìm đúng với dai để làm ăn phát tài thì chuyện đó vô lý. Nghĩa là ở gần người ta làm không được, ở xa người ta làm được. Như vậy để nói lên là Phật tử không hiểu đạo chí nào hết. Bởi vì chúng ta có phước thì gặp cái duyên lành, làm được cái gì, làm cái gì nó kết quả tốt cái nấy. Chúng ta vô phước thì đó là cái duyên không tốt. Vậy duyên không tốt cho nên làm cái gì nó thất bại cái nấy. Thất bại là vì vô phước, còn thành công là vì có phước. Chứ không phải bà chú xứ có quyền cho vay tiền để mình làm giàu, phải không? Như vậy đó mà người ta cứ rủ nhau mà đi mà cầu đó, để chứng minh rằng cái người Phật tử không biết tu. Nó thẳng không biết tu thì chỉ biết xin nhưng biết tu. Cho nên tôi nghĩ nếu là Phật tử chân chính thì phải hiểu cho rõ đạo lý của Phật dạy, rồi chúng ta sống ở trong hoàn cảnh nào cũng tốt, biết tu là cảnh nào cũng thấy khổ. Chết đừng bao giờ quan điểm là chỉ có vào chùa mới thấy khổ, đừng quan điểm đó. Có nhiều người vào chùa chúng pháp về dài, phải không? Đâu phải là hết khổ. Cho nên khổ hết hay không là do chúng ta khéo tu hay không khéo tu. Đó. Thì như vậy hôm nay quý Phật tử về thăm, tôi có những lời nhắc nhở để cho quý Phật tử nhớ tu cho đúng với tinh thần đạo Phật. Ở đây nghĩ quý Phật tử chấp tay rồi hướng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để từ và chúng tâm đều chọn thành Phật.